Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, do con ăn hiền ở lành mà có được đời sống tốt đẹp, con đã đem chuyện này ra để mà làm gương cho những anh em của con, nhưng mà họ lại không nghe theo mà còn chống đối và ganh ghét con nữa. Vậy con phải làm sao để giúp cho anh em của con bây giờ? Kính tri ân Thầy. Phật tử Tâm Đạt. Kính thưa đạo hữu Tâm Đạt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, thật là quá khó để mà mình có thể hướng dẫn người khác đi theo cái đường lối mà chúng ta đã đi. Vì lẽ đó mà Đức Thế Tôn dạy là làm được thân người này là khó, mà gặp được cái Phật Pháp lại là càng khó hơn. Khi mà chúng ta làm được thân người rồi, chúng ta có một chút kiến thức, rồi chúng ta lại phải chấp chặt vào trong cái kiến thức mà mình có đó, để không chịu mở lòng của mình ra, để mà học tất cả những cái gì tốt đẹp hơn để chuyển hóa cái thân tâm của chúng ta đây. Chúng ta nên biết rằng đời sống của mình không chỉ là tiền tài danh phận địa vị, mà nó còn là những cái ở trong tâm hồn của mình nữa. Để rồi từ đó mà có sự an lạc và thảnh thơi, hay nói khác hơn, những cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc đó, nó mới có thể được ngự trị. Và trong cuộc đời này chúng ta cũng đừng có muộn phiền khi mà gặp người nọ người kia chống đối hoặc là không bằng lòng với ta. Đó là điều hết sức bình dị. Thở xưa Đức Thế Tôn cũng đã từng bị Đề Bà Đạt Đa là người mà ngăn cản hết đủ điều trên cái con đường hoằng pháp của Phật. Và cũng chẳng những trong cái hiện tại này Đề Bà Đạt Đa chống đối, mà đã từng nhiều kiếp về trước nữa Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng chống đối và tìm đủ mọi cách để sát hại Đức Phật. Có một câu chuyện kể về tiền thân của Ngài như thế này. Có một kiếp, Ngài là một con vượng này cứ mỗi ngày như thế thì đều đi ra cái hòn đảo để mà kiếm ăn. Trên cái con đường ra đảo như vậy đó thì có nhiều cái hòn đá, để rồi nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác mới có thể đến được cái đảo kia có nhiều cái trái cây ngon ở trong đó. Thế rồi ở cái khúc giữa mà nối hai hòn đảo đó thì có một cái cặp vợ chồng cá sấu, và lúc bấy giờ thì cái con cá sấu cái đó nó đang mang thai ở trong bụng, cho nên nó rất là thèm thịt của con vượng, nhưng không biết làm sao để bắt được con vượng tinh khôn này. Nó bèn nói với lại con cá sấu đực là hãy đi đến một cái hòn đá, chỗ mà con vượng nó nhảy lên để rồi nhảy lên hòn đảo đó. Đợi khi mà cái con vượng này nó nhảy tới rồi đó thì chụp lấy và đem xuống đây. Thế rồi một hôm nọ con vượng này nó cũng đi ra đảo để nó ăn. Khi mà cái bước nhảy cuối cùng nó nhìn thấy hòn đá này sao lạ quá, lại to hơn, lại lớn hơn. Cho nên nó biết chắc chắn rằng đây không phải là hòn đá, mà có một cái vật gì đó đang muốn cản chân nó. Và lúc bấy giờ nó mới đứng lại và hỏi rằng: đá ơi hãy lên tiếng đi, đá ơi hãy lên tiếng đi. Con cá sấu nó biết rằng đá thì không thể trả lời, cho nên nó không trả lời trở lại. Thế rồi con vượng này lại hỏi đá rằng: đá ơi, mấy ngày trước ta nghe ngươi nói chuyện, mà tại sao hôm nay lại im thinh thích như thế? Lúc bấy giờ thì con cá sấu nó nghĩ rằng: ồ thì ra đá mấy ngày trước có nói chuyện, cho nên nó liền nói rằng: ừ tôi khỏe, cứ hãy nhảy đi. Và lúc bấy giờ nó mới nói rằng: ồ thì ra không phải là đá mà là sấu, anh đang làm gì vậy? Thế rồi khi nghe như vậy thì cá sấu này biết được rằng mình đã bị lộ thân phận, cho nên liền nói luôn là: tôi đã ở đây để chờ anh nhảy qua và ăn thịt anh. Thế rồi con vượng này mới nói rằng: thân tôi thì to lắm, cho nên bây giờ anh hãy há miệng cho thật to ra và hãy nhắm đôi mắt của mình lại, tôi sẽ nhảy vào trong miệng của anh luôn. Con cá sấu liền làm theo như thế, há miệng ra thật to và nhắm đôi mắt của mình lại. Rồi lúc bấy giờ thì con vượng đã nhảy lên để đạp vào trong đầu của cá sấu, rồi sau đó nhảy tiếp lên trên hòn đảo. Thưa tất cả quý vị, khi Đức Phật kể câu chuyện đó xong rồi thì Ngài liền nhận diện tiền thân, chính bản thân của Đức Phật trong tiền kiếp là con vượng, còn Đề Bà Đạt Đa đó chính là con cá sấu. Chẳng những mà trong kiếp này Đề Bà Đạt Đa đã ngăn cản Đức Phật đủ điều, mà trong vô lượng kiếp về trước Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng ngăn cản và cũng đã từng muốn hủy hoại lấy thân phận của Ngài. Cho nên ngày hôm nay đây chúng ta nhìn thấy những người thân cận của mình tuy là anh em ruột thịt nhưng mà cũng có cái sự chống đối lẫn nhau và không bằng lòng với nhau. Điều ấy quả thật là không có gì lạ trên cái tiến trình sinh diệt vô tận của đời sống. Cho nên khi mà mình đã sống thật lòng và đã cố tình giúp đỡ một ai đó rồi nhưng mà người ta vẫn không thể theo mình và cũng không thể làm theo điều mà chúng ta chỉ dẫn, thì chúng ta cũng đừng có muộn phiền quá lắm, vì mình không thể độ được người không có nhân duyên, và rồi tự thân của mình cũng đừng có chán nản mà bỏ mất đi cái tâm tốt của ta khi mà có cơ hội để giúp đỡ người khác nữa. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.